biết mình thân này, tâm này là cái tướng duyên hợp, sinh diệt, hư dối. Cho nên phải ngay nơi cái tướng sinh diệt hư dối đó quay lại, nhận ra nơi mình có cái chân thật, thì nhận được cái đó, thì đó là cái tinh thần của thiền. Mà trong nhà thiền thì có dùng rất nhiều ngôn ngữ để nói cái điều đó. Bởi vậy cho nên chúng ta nhớ, khi Lục Tổ ngài được pháp ở ngũ tổ rồi, ngài đi lánh nạn, khi đó một số người đuổi theo ngài để lấy y pháp lại. Và cái người đầu tiên gặp ngài là Thượng Tọa Minh. Nhưng sau khi lấy y pháp không được, Thượng Tọa Minh đổi ý kiến, yêu cầu ngài ra để dạy Phật pháp. Thì khi mà ngài ra ngồi, bảo Thượng Tọa Minh, ông ngồi yên lặng. Thì Thượng Tọa Minh ngồi yên, ngài nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Như vậy thì cái câu hỏi đó làm cho Thượng Tọa Minh tỉnh giác hay là giác ngộ, nhận ra được cái yếu chỉ của thiền. Như vậy thì thiền là cái gì? Là cái tìm ra cái bộ mặt xưa nay của chính mình, mà bộ mặt đó nó thoát qua cái đối đãi của ý thức là nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ thiện, nghĩ ác của mình. Nó thoát qua khỏi cái đó mới thấy được cái bộ mặt thật của mình. Thì như vậy thiền là trở về tìm cái thật của chính mình mà lâu nay mình đã quên. Rồi sau nữa, khi mà Lục Tổ già thì được cái triều đình sai sứ tới mời ngài về kinh đô để mà giảng dạy, thì ngài từ chối. Khi ngài từ chối không đi, lấy lý do là già bệnh, thì cái người sứ tên là Thuyết Giảng mới nài nỉ ngài dạy cho cái pháp yếu để về triều đình thuật lại cho vua nghe và quần thần biết mà tu. Thì ngài nói cái pháp yếu đó cốt là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính chỗ đó là cái chỗ mà chân thật vượt qua tất cả các sự đối đãi. Thì như vậy buổi đầu ngài thuyết pháp cho cái người đầu tiên cũng là nói cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác để trở về bản lai diện mục. Buổi cuối ngài nói một pháp yếu thì cũng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là niết bàn. Thì như vậy thì rõ ràng cái định nghĩa thiền của ngài là như vậy. Thiền là trở về cái chân thật của chính mình mà lâu nay mình quên mất, chứ còn không thể nói dài dòng theo chữ nghĩa, mà phải hiểu được cái tinh thần đó mà hiểu trở về đó. Cho nên các ngài khi nghe một câu hoặc một hành động, một cử chỉ nào cũng vị thiền sư liền nhận được cái chân thật của mình, thì đó gọi là ngộ đạo, thấy đạo. Thì cái điều đó rõ ràng là tinh thần của thiền tông, chứ không phải như trước đã nói là tránh tư duy hay là dứt vọng tưởng hết vân vân, mà phải thấy được con người.
Và sau đây con hỏi biết, thưa, có phải vì cần khai triển đầy đủ chân lý hay lý tưởng của Đức Phật mà Hòa Thượng chủ trương thiền giáo đồng hành để cho người đời này và người đời sau thực hành thiền đúng theo con đường Đức Phật đã đi, và thấy đúng con đường mà Đức Phật đã khổ công mới nhận thấy rõ? Như thế có phải đó là mục đích của Hòa Thượng không?
Cái chủ trương thiền giáo đồng hành nó có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là bởi vì như trước quý vị đã thấy là Phật Thiền Tông nó đã mất bóng ở trên đất nước Việt Nam thời gian khá dài. Cho nên sau này một số người tu Phật mà nghe nói tu thiền á, thì họ lại sợ. Một là họ nói cao quá tu không nổi, hai nữa là họ sợ tu thiền điên. Bởi vậy cho nên khi mà muốn chủ trương hướng dẫn người tu trở về với thiền tông là cái gốc mà Phật giáo Việt Nam đã trồng rễ trong gốc hơn 2-3 thế kỷ. Thì người ta không biết phải làm cách nào. Nếu mà nói thẳng thiền, người ta sợ khó quá tu không được, hoặc là sợ điên không dám tu. Do đó cho nên quý thầy nghĩ, muốn cho người ta khỏi sợ và khỏi thấy khó thì phải dẫn kinh Phật làm chính, để thấy rõ rằng Phật đã dạy, Tổ đã dạy. Mà Phật Tổ đã dạy thì cái điều đó không phải là cái điều mới, mà là cái sẵn có từ cổ chi kim. Cho nên không có gì đáng sợ tu thiền điên, mà thấy rõ thiền là gốc của đạo Phật, chứ không phải làm cái mới sáng chế để người ta phải có nghi ngờ. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, bởi vì cái người Phật tử Việt Nam, kể cả đại gia xuất gia, đã thấm nhuần về cái giáo lý tịnh độ rồi. Cho nên bây giờ nói tới thiền thì ta thấy nó khó hiểu. Mà nhất là quý thầy là cái người không được tổ tổ truyền nhau, không được truyền y truyền bá, mà bây giờ nói thiền á, thì ta lại nghĩ lầm có thể đó là một cái vị nào mới tự ý chế ra một pháp tu, và họ tâm sân nghi. Cho nên quý thầy phải thấy cho rõ rằng thiền nó từ kinh điển Phật, từ các tổ mình đang thờ trong chùa dạy ra. Rồi ở đây chỉ là có bổn phận là nói lại cho mọi người hiểu để tu thôi, chứ không phải là quý thầy mới sáng chế để cho họ phải nghi ngờ. Điểm thứ ba nữa, mình là người học Phật thì mình phải biết cái nguồn gốc của đạo Phật. Mà thiền là một bộ phận trong cái đạo Phật. Nếu nói đó là nói thiền dường, còn nếu nói thẳng thiền là cái cốt tủy của đạo Phật. Từ Đức Thích Ca, ngài tu thiền đạt đạo, rồi tổ tổ truyền nhau cũng là thiền. Mà bây giờ trong chùa mình thờ, từ bên Phật giáo Nguyên Thủy tới Phật giáo phát triển hay Đại Thừa đều thấy thiền là cái gốc của sự tu. Thì kinh điển Phật nói cũng như vậy. Thì như vậy thiền là cái gốc, là cái cốt tủy của đạo Phật. Mà đã là cốt tủy mà mình chỉ nhận cái lối tu thiền của những tổ sau này biến chế ra hay là sáng tạo ra, mà không biết cái nguồn gốc từ Đức Phật, thì như vậy mình chỉ là học một chặng chót mà không biết được chặng đầu. Cho nên quý thầy với chủ trương thiền giáo đồng hành là mình truy nguyên từ những lời Phật dạy trong kinh điển, rồi lần lần đến các tổ, rồi mình mới thấy được từ ban đầu cái lối tu như thế nào, rồi sau này có những sự biến chế như thế nào, mình mới biết được gốc ngọn của cái đường lối tu. Chứ không thì mình chỉ thấy có một chặng rồi mình mới hiểu lầm cái chặng trước các lời Phật dạy hay là tổ dạy nó khác cái chặng sau, mình cho đó là không đáng tin, thì như vậy vô tình phỉ báng Phật pháp. Bởi vậy nên quý thầy vì muốn tìm cái tận nguồn gốc của Phật pháp, mà Phật pháp lấy thiền làm gốc, cho nên phải đi từ Đức Phật, từ Phật dạy trong các kinh tới các tổ dạy trong các ngữ lục, rồi cho tới bây giờ, để mình xác định rõ cái hướng đi của mình là cái người kế thừa đạo Phật, là kế thừa các tổ trước kia, chứ không phải mình đi riêng một chi nhánh hay là một cái lối trẻ nào để cho mọi người phải còn nghi ngờ về cái đường lối tu.
Xin cảm ơn Phật. Qua những lời giải thích của Phật như thế làm cho chúng con thấy rõ được những điều mà chúng con thắc mắc từ xưa nay. Bây giờ chúng con xin tiếp sang phần khác, đó là những câu hỏi liên quan đến tác dụng thiền đối với nhân sinh. Chúng con xin hòa thượng cho biết những sự tác dụng của thiền đối với nhân sinh như thế nào. Bây giờ chúng con xin đọc câu hỏi. Qua kinh nghiệm bản thân, con thấy thiền là một khoa học như những khoa học khác vì nó có trình tự tiến hành công phu từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, và đặc biệt nhất là tùy theo từng căn cơ để áp dụng các phương pháp thực hành. Nói tóm lại, trong thiền có hệ thống, có phương pháp và đòi hỏi sự tự lực, tự tính và quyết tâm. Tuy nhiên, trong từng giây, từ trong tác dụng, thiền có những sắc thái khác biệt, độc đáo hơn các khoa học khác, vì nó đi chuyên sâu vào việc phát triển chất xám của các lĩnh vực trí nhớ, tư duy, trí tuệ, nhận thức, trực giác và siêu trực giác, mà không thông qua sự học hỏi, sự luyện tập, sự kinh nghiệm. Mặt khác, nếu thực hành thiền đúng mức, tác dụng của thiền sẽ làm cho thiền giả chuyển đổi được tâm tánh xấu xa, bất thiện, mà không thông qua giáo điều luân lý, giới luật hay trong kinh điển. Như vậy, có phải thiền là một khoa học tâm linh không? Chúng con thắc mắc điều này, xin hòa thượng cho biết.
Nói thiền là một khoa học thì cái điều này là mình cũng gượng nói, bởi vì nếu phân chia từng môn học thì thiền cũng là một môn học mà trở về với cái chân thật của chính mình, thì như vậy nó cũng là khoa học. Thì như vậy trong cái câu hỏi này nó có mang hai cái chặng. Thứ nhất, thiền nó có phương pháp tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của người mà hướng dẫn giáo hóa để cho họ phát triển được cái khả năng trí tuệ, làm cho họ sáng suốt, có cuộc sống được tươi đẹp, an lành. Thì đó là cái lối thiền mà trong các kinh nguyên thủy Đức Phật có dạy. Ví dụ như thích hợp với căn cơ, thì có một lần ngày A Nan, ngày đi giáo hóa thì gặp một cái người giữ nghĩa địa, yêu cầu ngài giải pháp tu, thì ngài dạy cái pháp tổ tích. Rồi đi một đổi, gặp một người thợ rèn, cũng yêu cầu ngài giải pháp tu, thì ngài lại dạy quán bất tịnh. Thời gian sau 5-7 tháng, những người đệ tử là gặp lại ngã nan, nó trình bày cái chỗ tu của họ. Nó nói rằng họ tu không tiến được bước nào hết. Ngã nan thắc mắc về, nó hỏi Phật, nói tại sao con dạy người giữ nghĩa địa quán tổ tiết, người giữ người làm thợ rèn quán bất tịnh mà họ tu không tiến? Đức Phật nói tại ông dạy không học cơ. Cái người giữ nghĩa địa ông nên dạy quán bất tịnh, vì hằng ngày họ thấy thay chết, thì như vậy tu kết quả. Người làm thợ rèn vì ở trước cái ống bể nó xì xịt đó, họ quán tổ tức thì nó dễ dàng. Nó như vậy thì cái đó tại ông dạy không học cơ. Thì ngài A Nan nghe lời Phật dạy, trở lại dạy hai người đệ tử đúng như vậy, thì thời gian sau học tu có kết quả. Thì như vậy cái lối tu đó là tùy cơ mà dạy. Thì cái lối thiền đó thì nó nằm bên cái hệ thống thiền nguyên thủy và thiền đại thừa. Còn cái thiền tông thì không phải vậy. Thiền tông có nghĩa là trực chỉ, đi thẳng vào tâm người, chứ không có cái theo cái trình tự, không có phương pháp. Bởi vậy cho nên nếu mà nói thiền tông là có phương pháp thì lối nói nó không thích hợp, mà chỉ nói cái lối thiền nguyên thủy hay là đại thừa có phương pháp thì được. Thiền tông thì đi thẳng vào tâm người để nhận ra ông chủ của mình, chứ không có phương pháp. Bởi vậy nên nói thẳng thiền tông thì không có phương pháp.
Như vậy thiền có phải là một khoa học tâm linh không, nếu đối với thiền tâm?
Đương nhiên là khoa học, bởi vì nói khoa học là một cái hướng nghiên cứu tìm tòi ra một cái lẽ thật, ra một chân lý. Chân lý đó hoặc ở khía cạnh này, ở khía cạnh khác, thì đó mà đặt tên là khoa học. Thì ở đây người tu thiền mà theo thiền tông là phải tìm cho ra được cái con người thật của chính mình, mà con người đó là thật chứ không phải là con người tưởng tượng, không phải là những cái cảnh mà người ta gọi là cực lạc hay niết bàn ở phương nào, mà chính là tìm ngay nơi bản thân mình. Từ con người mà mang cái tính chất vô thường bại hoại mà nhận ra nơi mình có một cái con người chân thật sẵn có mà người ta không biết, bây giờ tìm cho được, phát minh ra cái điều đó, thì đó là khoa học chứ còn gì.
Cảm ơn. Xưa có nhiều vị đã nhờ áp dụng các phương pháp công phu thiền do hòa thượng chỉ dạy, họ đã đạt được sự bình thản từ nội tâm. Dù đứng trước những nghịch cảnh éo le, cay đắng, khổ đau, họ không cần vận dụng lý luận nhân quả nghiệp báo để tự an ủi lý mình, không cần vận dụng tính chất quyển hóa của vạn pháp để chấp nhận thân này là giả, ngã này vô thường, duyên hợp cũng có. Họ không lấy đá đè cỏ, tự dồn nén tình cảm mình. Nhờ vậy, mặc dầu sống trong những môi trường cay nghiệt, thiếu thốn vật chất tối thiểu như cơm ăn, thuốc uống, quần áo, mà họ không hề đau ốm bệnh tật. Xin hòa thượng giải thích sự nhiễm màu này xuất phát từ đâu trong thiền.
Thực ra cái người tu thiền nó có nhiều cái lợi ích mà thế gian không thể biết được. Cái lợi ích đầu tiên của người tu thiền mà khiến cho người ta được bình an, được khỏe mạnh là bởi vì con người sở dĩ mình có nhiều bệnh tật, nó có những lý do, hoặc là xúc cảm với cái thời tiết bất hòa thì sanh ra cảm hay là các cái chứng bệnh thường, hoặc là do lo buồn sầu khổ mà rồi nó có những cái chứng bệnh ở trong nội thương. Thì ở đây người tu thiền vì mình biết ngồi thiền cho nên khi mình ngồi thì cái hơi ấm nó điều hòa được cả thân thể, mà do hơi ấm điều hòa cả thân thể cho nên cái khí lạnh của bên ngoài nó không có xúc phạm được, nó không có xảy ra những cái cảm và bất thường, đó là tránh được cái bệnh tật do cái thời tiết đổi thay. Thứ hai nữa, người tu thiền là người buông tất cả những cái tâm niệm dù dở dù hay để cho tâm hồn mình trong sáng. Bởi buông tất cả cho nên không có nhớ, không có buồn, không có rầu, không có lo, không có sợ, không buồn rầu lo sợ, cho nên tâm nó an tĩnh. Mà tan tâm an tĩnh thì con người nó khỏe mạnh. Thì cái đó là một cái lẽ thực cụ thể mà các cái nhà y khoa người ta cũng thường khuyên mình đừng có lo, đừng có sợ, thì dù cho có bệnh tim nó cũng không có đến đổi bệnh hành. Còn lo sợ giận hờn thì đó là gốc của bệnh. Do đó nên cái người tu thiền biết buông hết những cái niệm buồn rầu lo sợ giận dữ vân vân, do đó mà tâm nó an lành thanh tịnh. Mà tâm an lành thanh tịnh thì thân khỏe mạnh, trí sáng suốt, do đó mà không có những cái bệnh bất thường xảy ra.
Những đức tính bi, trí, dũng trong đạo Phật có phải là khuôn mẫu giáo điều luân lý mà người hành thiền phải cố gò ép nhào luyện tâm trí mình để biểu lộ qua thân, khẩu, ý, chứng tỏ mình đã có bi, trí, dũng, hay đó là sự thể nhập giáo pháp của Đức Phật mà người hành thiền đạt được qua quá trình công phu? Xin hòa thượng cho biết.
Bi trí dũng đó là một cái lối nói theo trình tự, chứ thực tình nếu nói thiền tông á thì phải nói dũng trí bi. Tại sao vậy? Thì chúng ta nhớ lại lịch sử Tổ Huệ Cả khi tới với Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn tỏ ra mình là con người quên thân vì đạo để mà Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử, thì trước tiên là phải đứng ngoài tuyết suốt đêm mà không đổi sắc mặt cho đến hình ảnh chặt cánh tay dân, thì đó là dũng cái gì? Tức là một con người dám coi thường thân mạng, đặt cái giác ngộ, đặt cái chân lý lên trên tất cả, thì người đó phải là dũng. Nhờ cái dũng đó rồi mới nỗ lực tu, buông xả mọi cái điên đảo vọng tưởng, tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, thì đó là trí. Mà từ trí sáng suốt nhận được nơi mình có một cái hòn ngọc quý, mà không phải riêng mình có, mà tất cả mọi người đều có. Có mà họ không biết, họ vẫn lang thang nghèo khổ, cho nên mình thương, muốn làm sao nhắc chỉ cho họ biết, để họ cùng có hòn ngọc quý như mình, họ hết khổ, họ hết lang thang. Như vậy đó là bi. Như vậy thì trước là dũng, rồi trí, trí rồi mới tới bi. Bi là cái độ sanh mà thường thường trong nhà Phật gọi là tự giác rồi mới giác tha. Mà tự giác tức là trí, giác tha đó là bi, chứ không thể đặt bi trước được. Đó là cái ý nghĩa. Mà như vậy thì cái người tu thiền nó không phải theo cái trình tự mà lâu nay quen miệng mình nói bi trí dũng, mà bây giờ chúng ta phải đảo ngược lại dũng, trí và bi. Rồi còn những người nói rằng tu theo trình tự để đạt được đó thì cũng có thể, như ở bên cái lối quán từ bi quán của cái thiền Nguyên Thủy, thì từ bi, do cái từ bi quán mà được cái chánh định của Tam Muội, là từ được chánh định rồi thì sao mới phát ra trí. Thì như vậy đó là trường hợp như dùng bi trước rồi trí sau, rồi từ được cái trí đó rồi mới chịu đựng tất cả những cái khó khăn, những cái gì nó trái ngược mình đều vượt qua hết, đó là dũng. Thì như vậy đó, nếu nói bi trí dũng là cái lối tu từ quán từ bi được Tam Muội, Tam Muội được trí tuệ, trí tuệ rồi mới nhẫn chịu mọi cái hoàn cảnh mà không có khó chịu, thì đó là cái tinh thần Nguyên Thủy hơn.